Tôi như ánh dương rực rỡ, chương 5. Kết quả, tôi chuẩn bị cả nửa ngày. Khi đến Thượng Hải, một chút cũng chẳng cần dùng. Quản lý phụ trách phỏng vấn đối với tôi vô cùng khách sáo. Một câu nhiếp tiểu thư, hai câu nhiếp tiểu thư. Cái gì cũng chẳng hỏi. Chỉ cùng tôi ngồi trò chuyện khách khí một tiếng đồng hồ. Sau cùng còn nói chào mừng nhiếp tiểu thư gia nhập công ty. Lại còn hỏi lần này đến Thượng Hải, việc ăn ở có được sắp xếp tốt chưa? Nếu chưa thì công ty sẽ giúp sắp xếp một chút. Tôi mờ mịt, trả lời xong, lúc đứng dậy chuẩn bị ra về, quản lý Lý lại còn mở cửa tiễn tôi. Nhiếp tiểu thư, gửi lời hỏi thăm đến nhiếp tiên sinh nhé. Thì ra là thế. Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi cũng lâu lâu không liên hệ gì với ông. Suýt chút nữa, tôi quên ba tôi là nhiếp Trình Viễn. Ba tôi ấy mà, tôi thường dùng hình ảnh của ông trung niên nhà giàu mới nổi. Tương đối dễ nhìn, dễ hình dung ông ấy, lúc trẻ thì nghèo không có cái gì ăn. Chỉ có mẹ tôi mới đồng ý gả cho ông, đến khi hơi có tuổi thì bắt đầu có chút thân phận địa vị nhưng lại bùng phát tình yêu. Cùng mẹ tôi ly hôn, sau đó đến sống cùng với mối tình đầu của trước khi kết hôn với mẹ tôi. May thay, mẹ tôi là người rộng lượng, nói với tôi, bao của mày suốt thời gian đẹp trai đều là của mẹ mày, đến sợ ông ta già rồi thì mới trở thành hàng hiếm đó. Nhưng mẹ cấm tiệt, không được xin một đồng nào của ông, nói tôi dọn về sống cùng bà. Hơn thật ra, trong lòng mẹ vẫn còn để bụng. Mấy hôm trước, vị phu nhân đã lâu không liên hệ đột nhiên gọi điện cho tôi, hỏi khi tốt nghiệp thì tính sắp xếp như thế nào. Nghe nói tôi đi giải hồ sơ, liền hỏi tôi nộp vào công ty nào. Tôi đâu nhớ kỹ mấy tên lúc đó, chỉ nhớ một cái công ty gì mà trang tự giúp tôi nộp vào, gọi cái là cái gì Thịnh Viễn. Ba lúc đó cũng không nói gì, chỉ nói thêm vài việc rồi cúp máy. Bây giờ nghĩ đến, hẳn lúc đó ông đã thông qua mấy mối quan hệ mà sắp xếp, có nên đến Thịnh Viễn làm việc hay không. Vốn định đi làm ở chỗ mẹ đã hứa với người ta, có lẽ tôi nên từ chối. Nên trên đường đi, tôi không chú ý một tòa nhà nổi bật nào giữa thành phố rất lớn này. Ngay phía đối diện tầm mắt của tôi, dưới ánh sáng chói lòa của mặt trời, một biểu tượng hình tròn đẹp nổi bật, ngân hàng A, nơi làm việc sau này của Trang Tử. Buổi tối quay trở về ký túc xá, mọi người đều niềm nở hỏi tôi về kết quả. Tôi có chút rầu rĩ hỏi, mình còn chưa quyết định có muốn đi hay không. Sang ngày hôm sau, lúc ngồi ăn cùng Tư Tịnh ở căng tin, Tư Tịnh oán hận. Hi Quang, hôm qua bố cũng không ý tứ à? Dung Dung còn chưa nhận được điện thoại hay phỏng vấn mà. À, tôi suy nghĩ một chút, gật đầu hỏi, biết rồi. Đến buổi chiều, Lý quản lý gọi điện đến, mục đích mời tôi ký hợp đồng. Tôi còn chần chừ, còn phải cân nhắc ông ấy lập tức nó sẽ tăng lương phúc lợi. Thật ra công việc tôi đã đăng ký là một nhân viên nhàn hạ, cho dù là ở Thượng Hải cũng chỉ là 3-4 nghìn thôi, đâu cần ông ta phải cường điều hóa như vậy chứ. Ông ta lại nghĩ tôi thấy lương thấp quá nên là mình làm mẩy. Cúp điện thoại đột nhiên cảm thấy khó chịu, tôi chậm chậm bước về phía bờ hồ trong khuôn viên trường. Gần như không thể tưởng tượng ra tôi sẽ làm thế nào nếu như đến làm việc ở Thịnh Viễn nữa. Thật ra có lúc làm ở công ty vô tích cũng thế này thôi. Tôi cùng mấy thực tập sinh khác đều bị làm sai chỗ này chỗ kia mỗi nơi một chút. Chỉ là mỗi tôi có quen biết nên dù có nhờ tôi làm gì, họ cũng vô cùng khách khí. Thế nhưng người khác thật lòng như thế sao? Tuy tôi cũng không để ý lắm chuyện người ta nghĩ gì, nhưng bị Trang Tự nói mình ăn bám, hình như cũng rất khó chịu. Ngồi bên hồ ngẩn ngơ một chút, tôi nghe điện thoại của mẹ. Nói cứ để tôi, bắt đầu mẹ phản đối, sau khi nghe tôi nói rồi lại vui vẻ đồng ý, nói rằng cuối cùng tôi cũng biết từng nghĩ cho mình, sau đó còn dặn dò tôi, nếu tìm không được thì mẹ sẽ lại giúp tôi. Thật ra trước lúc mẹ gọi điện, tôi cũng không biết bắt đầu như thế nào, cũng không biết rõ bản thân muốn cái gì, nhưng khi giọng điệu vui mừng của mẹ tôi lại thấy kiên định là tự mình sẽ đi tìm việc. Về phần Thịnh Viễn, tôi đứng đợi ra hồ, nước phản chiếu lấp lánh. Tôi đại khái muốn cự tuyệt, không phải vì ba, mà là vì ở gần nơi nào đó, đi và không đi đều do ở gần đó làm việc của Trang Tự quá. Hạ quyết tâm quyết định xong, tôi lại tiếp tục làm luận văn. Mấy ngày lo lắng làm chuyện làm, tốc độ làm bài bị chậm lại rồi. Hôm nay tôi đang ở thư viện chép tư liệu, điện thoại truyền báo có tin nhắn là Tư Tịnh. Hi Quang quay về ký túc xá một chút có việc. Ơ, không lẽ buổi tối nay có mở tiệc? Gần đây năm cuối thường hay liên hoan, suy nghĩ đầu tiên của tôi là việc này. Xem qua thì đúng là đến giờ ăn rồi, lập tức đem sách trả lại. Nhưng phần đeo túi về ký túc xá, trở lại ký túc xá mở cửa ra, đem ném túi lên giường. Là mời khách hả? Không ai trả lời tôi. Tôi bây giờ mới phát hiện ra bầu không khí trong phòng có điểm âm trầm kỳ lạ. Mọi người trừ Thiệu Phượng đi Thượng Hải, tất cả đều đang ở trong phòng. Trang Tự cũng ở đây. Tôi nhìn anh bằng cặp mắt kỳ lạ, không lẽ anh lại muốn mời tiệc? Chỉ là bọn họ đều đang nhìn tôi, một lát sau rung rung mở miệng, xong nói không có hề thân thiện. Nhiếp Hy Quang, sao? Tôi không hiểu gì cả. Cậu còn trăng sao gì? Chẳng phải quá kỳ lạ sao? Dung Dung cười nhạt hỏi. Cậu làm ra chuyện này, cậu cũng không hề thấy chột dạ sao? Mình làm cái gì? Tôi bị kiểu chất vấn này của cô ấy làm cho giọng của tôi phần bực bội. Gà thịt cá trong đầu bay nãy, đi mất sạch. Dung Dung, cậu bình tĩnh đi. Chuyện thế này cũng chưa rõ mà. Từ Tịnh đang ngồi thì đứng dậy, cẩn trọng nhìn tôi nói. Hy Quang, chiều hôm thứ hai, bố có nhận được điện thoại mời Dung Dung phỏng vấn của Tình Viễn không? Tôi lắc đầu. Đây là cái gì với cái gì thế? Đến bây giờ mà vẫn không thừa nhận. Nhiếp Hy Quang, thật không ngờ cậu có thể làm như vậy. Dung Dung biểu tình tức giận nói, có vẻ như khinh thường lại còn có vẻ như mang theo chút đắc ý không giấu được. A Phân nhỏ giọng chen vào, có khi nào dưa hấu quên không? Hôm đó chúng ta đi thì thấy bố ấy đang ngủ sao? Có khả năng nghe điện thoại lúc đang ngủ nên dậy rồi quên mất. A Phân vừa nói thế xong, tôi cuối cùng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dung Dung chẳng lẽ nghi ngờ tôi nghe điện thoại mà phỏng vấn của cô ấy mà không nói lại. Trong lòng thấy buồn cười nhiều hơn tức giận. Có nhầm lẫn chỗ nào không? Mình không nhận được điện thoại mời của Dung Dung đi phỏng vấn mà. Phủ nhận làm gì? Dung Dung nặng nề nói. Đáng tiếc, cậu tính lại quá thông minh. Nếu không phải tôi gọi điện hỏi, sợ rằng đã bị cậu lừa mất rồi. Đang nói loạn gì đó, tôi kiềm chế cơn tức giận hít một sâu hơi. Chuyển sang Từ Tịnh. Từ Tịnh, bố có thể mang câu chuyện từ đầu đến cuối giải thích cho mình nghe không? Từ Tịnh gật đầu, là thế này, Dung Dung vẫn chưa nhận được điện thoại hay phỏng vấn, nên mới gọi đến Thịnh Viễn để hỏi thăm một chút. Cuối cùng bên bộ phận nhân sự của Thịnh Viễn nói rằng, buổi chiều hôm thứ hai trong danh sách hẹn phỏng vấn có tên Dung Dung. Còn hỏi, cô ấy sao lại không đến phỏng vấn? Bố biết mà, điện thoại Dung Dung đã bị trộm mất lúc chen chúc ở ngày hội tuyển dụng. Hôm thứ bảy nên công ty phải gọi đến ký túc xá để thông báo. Chiều hôm đó, Dung Dung, A Phân, Tiểu Phượng ra ngoài. Lúc đó, bố đang ngủ, Lão Đại hôm đó ở nhà của cậu ấy. Đến thứ ba mới về lại, cho nên Từ Tịnh dừng lại một chút, lại nói, bố cẩn thận suy nghĩ lại xem, có lúc đó bố đã tiếp điện thoại rồi lại quên không? Tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không có. Mọi người đi hết rồi, một lát sau mình cũng đến thư viện, cơ bản không nhận được điện thoại phỏng vấn gì cả. Phủi sạch sẽ nhỉ? Dung Dung châm chọc nói. Tôi không để ý cô ấy, nhíu mày suy nghĩ, tôi đương nhiên không nhận được cuộc điện thoại kia. Thế nhưng nghe Từ Tịnh nói như vậy, cuộc điện thoại đó có thể là do chính tôi nghe. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trong đầu đột nhiên lóe lên, tôi nói, có khả năng người của Thịnh Viễn không gọi điện là đổ vấy vào. Có khi do không ai nghe máy nên sau đó quên gọi lại mất. Đáng tiếc, người ta có thu âm cuộc gọi tròn nửa phút. Giọng của Dung Dung vừa chắc chắn là có chút châm chọc. Cô ấy đã khẳng định chuyện này là do tôi làm rồi. Tôi cố gắng giữ một tia lý trí tạm dại nói, mình không có lý do gì để làm như vậy cả. Không có lý do sao? Cậu chẳng thích Trang Tự còn gì? Sắc mặt tôi tái nhợt. Dung Dung không hề cho tôi một cơ hội lên tiếng, lại cười nhại téo tiếp. Thịnh Viễn và Ngân hàng A gần nhau như vậy, cậu là không muốn tôi ở gần Trang Tự thôi mà. Thế mà lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Dung Dung! Trang Tự từ đầu vẫn không nói gì, giờ mới lên tiếng quát bảo cô ấy im lặng. Được rồi, sao anh ấy lại ở đây? Dung Dung gọi anh đến, cùng nhau thẩm vấn xem một mặt thật của tôi sao? Tôi nắm chặt tay, cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy. Từ Tịnh vội vàng kéo Dung Dung nói, chắc chắn thật sự có nhiều nhầm lẫn. Dù sao, bố cũng được mời đi phỏng vấn mà. Thôi bỏ đi, đừng kiếm chuyện mất hòa khí. Chuyện vừa có thể cho qua, nhưng bố xem cô ấy có chút hối hận áy náy nào không? Mình nuốt không nổi cái thái độ đó. Dĩ nhiên là cô ấy nuốt không nổi rồi. Tôi tức giận cười ngược lại. Diệp Dung, cậu đừng coi thường tôi quá thể. Nếu tôi không muốn đi phỏng vấn, cậu nghĩ Thịnh Viễn có thể đến được với cậu sao? Vẻ mặt cô ấy cứng đờ, dừng lại nửa ngày mới mở miệng, giọng nó có vẻ miễn cưỡng. Cậu cho rằng cậu là ai? Xã hội bây giờ chỉ đòi đến thực lực thôi. Có muốn thử không? Tôi bất chước cô ấy cười nhạt. Lý quản lý cho tôi danh thiếp đã bị tôi tiệm tay ném vào đống hỗn đạp trên bàn học. Tôi tìm ra danh thiếp đó, nhấc điện thoại của ký túc xá bắt đầu nhấn số. Mọi người trong phòng hình như không nghĩ chuyện này sẽ thành ra như thế, tất cả im lặng. Alo, là quản lý Lý sao? Tôi là Nhiếp Hy Quang, có chuyện muốn cùng ông nói một chút. Còn chưa nói hết câu, ta đã bị nghe giật đi mất là sinh viên trực lực mạnh mẽ tăng tự. Anh giật lấy điện thoại trong nháy mắt. Tôi ngẩng đầu dùng ánh mắt chống lại anh. Sau đó sửng sốt, ánh mắt của Trang Tự cùng ánh mắt của tôi nhìn năm ngoái. Tôi thổ lộ mình thích anh giống nhau như đúc. Lúc đó, tôi còn không rõ ánh mắt của mình mang ý nghĩa gì. Đột nhiên, giờ lại thông suốt như sối ào ạt trên đầu, thoáng cái đã hiểu là chán ghét. Thì ra là chán ghét. Thế mà lại chán ghét. Anh ghét tôi. Tôi thất hồn để mặc anh đem điện thoại của tôi trong tay mang đi. Ngơ ngác đứng đó, động vào không động. Trong đầu chỉ xoay xoay mấy thứ ý nghĩ đó. Anh ghét tôi. Anh ghét tôi. Vì sao chứ? Hơn nữa, không phải vì chuyện hôm nay, từ trước đây rất lâu. Anh đã ghét tôi rồi. Khi đó, tôi vừa cho anh mượn tiền để mẹ anh thuận lợi trải qua phẫu thuật. Xin lỗi chúng tôi. Anh cầm điện thoại nói, lập tức cau mày cúp điện thoại, quay sang Dung Dung với mặt khẩn trương nói. Số không có thực. Đúng vậy, tôi quay chính là số không có thực. Tôi vừa muốn dùng cách này để tranh cãi, nhưng lúc này số lại nhấn đại vào số. Chính là buông tay, ấn liền mấy số, Dung Dung thở phào nhẹ nhõm lập tức cười lạnh. Tôi còn nghĩ cậu thực trực có khả năng thần thánh gì đó, thì ra là làm bộ làm tịch. Từ tịnh mắng cô ấy mới không cam lòng mà im lặng. Tôi không hề nghĩ đến những lời nói cay nghiệt của cô ấy nói, chỉ nhìn Trang Tự. Tôi biết tình cảnh này chỉ làm người ta càng thêm chế giễu mình. Nhưng không kiềm được, chỉ có thể tiếp tục nhìn anh. Tôi muốn hỏi vì sao anh ghét tôi. Chỉ có phải giấu sau cuộc điện thoại tìm Dung Dung. Thế nhưng câu hỏi không được trả lời khỏi miệng. Anh ghét hay không ghét, tin hay không tin, có ý nghĩa gì với tôi chứ? Cảm thấy ủy khuất nên mới muốn khóc. Trước khi nước mắt muốn tuôn rơi, tôi xoay người chạy ra khỏi ký túc xá.